tôi chúng ta phải giữ phần thanh để đánh đổ người ta, không phải giữ phần thanh để đốt nhà đốt cửa người ta, không phải giữ phần thanh để phá hoại người ta, nhưng mà chúng ta giữ cái phần thanh để hòa đồng với tất cả và xây dựng với tất cả. Còn những người tu về cái quả tâm muội từ cái rúng sắp xuống đó, lấy cái uy quyền để khống chế người này, khống chế người kia, khống chế người nọ, rồi tưởng ta là hay, trị bệnh điên đồ này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc cái năm cuối cùng sắp ly khai thế gian là bị một cuộc hành hạ khủng khiếp, là vì mình đã xài cái trượt điển mình cho nó là tránh, nhưng mà lúc mình đi rồi đó mình không thể đem nó đi được, thành ra cái phần thanh điển rất ít, rồi cái lúc chết ra nó cũng như bơ vơ đau khổ, không có biết lôi tiếng ở đâu. Mà lúc mang thể xác thì nó uy nghi, nó là một ông thầy pháp rất hay, nhưng mà tới lúc chết rồi thì nó cái phần thanh điển nó không còn bao nhiêu nữa, thành ra nó bị đau khổ, và cái phần đó thanh lọc rồi nó đem đi, cho nên nó phải bị có người bị tan rã, bị luân hồi lại làm cái cấp dưới hơn cấp người nữa. Tự nuôi bản tánh phật phẩm, công năng chẳng có lòng tham lam đó, cho nên tự nuôi cái bản tánh phật phẩm. Ngày nay mình thấy mình hay, mình trị được cái bệnh đó, một núi còn một núi cao hơn, về rồi đâm ra sợ, tưởng là ta trị được, trị dứt được cái bệnh điên đó rồi ta hay, nhưng không, nó còn những con quỷ còn giỏi hơn mình nữa. Lúc đó thì sanh ra cái phật phẩm, cái công năng thấy mình đóng góp cho người ta cũng không được cái gì, rồi chỉ nuôi có cái lòng tham lam mà thôi, tham lam cái địa vị, tham sanh quý tử, tham lam địa vị, rồi làm cho mình bần thần chậm tiến. Vì trong cái lý do đó, Mẫu Ái kỳ 176, hành trình tiến mở lên trên, quên mùi thế tục, lập nền chuyển khuynh, bầu trời thế giới tạm tình, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở, chúng ta sơ hồn mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên thì cái phức tạp mới kêu bằng thế tục, nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh, lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng chứ không có phải đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi, một thời gian ngắn trong cái nguyên lý của tự tan. Tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói rằng tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Quan Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải. Những cái sự nan giải ở thế gian nhiều người không có thể giải quyết được, bí rồi, không biết làm sao, lì á, tôi có thể nó tới đâu, rốt cuộc rồi việc gì nó cũng là xong theo việc này. Cho nên chúng ta biết được, biết trước thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó, bình tâm tiến. Học đạo cũng vậy, đời cũng vậy, không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi. Mà nếu chúng ta nhiễu động ước mong, nếu tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu đêm thành Phật, tôi tu đêm thành tiên, tôi biết lý này lý kia lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải vậy đâu. Ông Phật ông tự gột rửa lấy ông, tự sửa chữa, đánh đổ cái trược khí của ông, đánh đổ cái tham mô của ông, ông mới đi tới cái thanh tịnh, ông mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo Đức Phật, Đức Phật cái đâu có rủ của chúng ta theo, chúng ta theo thì phải theo đường mòn của Đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình, quá lạm dụng cái cơ cấu tiểu thiên địa này, bỏ ấp cho tới ngũ tạng, chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụt, thành ra xúc tiến không được, có tiến tu nhưng mà không có xuất phát được. Ai ai lý luận cũng tài, Phật phẩm lo sợ vậy ai, ai tài hơn ai? Đó, Phật phẩm lo sợ ai tài hơn ai? Thực hành sửa điển đừng sai, bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Ai ai lý luận cũng tài, ai cũng có lý này lẽ kia, mà Phật phẩm lo sợ rốt cuộc rồi không biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình. Chỉ có ta là một người xấu nhất, phập phồng nhất, sai lầm nhất, đê hèn nhất, mang rợ nhất, tự sửa lấy mình để hòa đồng với tất cả. Chứ chúng ta không có mục đích là đứng cao hơn thiên hạ, nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả những cái sự phức tạp sâu xa mang rỡ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật đó ra. Mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lập cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lập cái điển, các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lập cái điển. Thì lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử khổ cực than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó, động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết, tất cả đều chung tiếng hết, muôn loài đang chung tiếng chứ không có cái phần nào không tiếng. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi, ta binh cái này bỏ cái kia rồi, thấy nó có nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiến. Khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiến. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiến, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động rồi tự sửa tự tiến. Nhưng mà cái pháp này nó đi vắn tắt cho các bạn, kềm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn hiện hữu từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa, từ cái có đi tới cái không mới kêu một vô vi. Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng bí. Cái tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói về cái pháp lý thì càng luận càng bí. Nói thét nói đi xuống, nói thét rồi nó cho ta tu lâu ta giỏi, rồi uy hiếp người khác và không tìm được lối thoát, không thể nào tìm được lối thoát. Chúng ta phải sửa được cái sân si mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nó quyền năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Mình thầm tín, mình trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển thanh lọc cái điển rồi, mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa, cái quyền bí năng cán của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Nhưng hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì, lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên, cái phần thanh điển là gì. Đức Phật đã ban bố hàng ngày cho mọi người, Đức Quan Âm cũng vậy, thần thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người tự tu tự tiến, tự mình gắn luyện thực thi, tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi nhờ, không không chánh pháp miễn thờ, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Mình tự mình gắn luyện thực thi phải sửa cho kỳ được, đánh đổ cái ngoại xâm mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi nhờ, không cần phải nghi nhớ những cái người nào dạy mình xâm chiếm trong tư tưởng mình, đập trong lỗ tai mình không có nghe, và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình để khai triển lấy mình. Không không chánh pháp miễn thờ, lúc mà đi tới không không rồi đâu có đặt cái bàn thờ thắp nhang thờ phượng gì nữa, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến không ta đạt được. Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. Dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, ta giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được. Còn các bạn không chịu quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi thì tự nhiên ngoại xâm. Chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta. Không, chúng ta phải tiến lên trên. Cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là vô duy, đi tới cái không không. Nó không có bao giờ đi tới gì, lấy cái hữu duy mà uy hiếp nó được. Nó tiến lên, nó hòa đồng bên trên, cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết. Nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ, rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các từng lớp ở bên trên, các từng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó. Mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thụt lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian, rồi các bạn bỏ đi, đừng có tu. Trong 6 tháng thì cái sắc mặt nó bạc xuống. Thì các bạn hỏi gì, luận xét cái cơ từng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng trung hạ, thấy không? Và bây giờ các bạn đem xuống thì nó đi vô xuống cái hạ giới, làm sao nó tiến lên trên được? Mà các bạn đem lên trên rồi thì tự nhiên cái tâm nó mới định, nó không động. Thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết, mà chính mình phải nắm cái hành trình đó tiến. Tiến tới cùng, tiến tới ngày nay Đức Phật Ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta ở đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài học không hết sức. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài học không hết, nó cũng vậy. Còn cái tiến trình của tu và điển quang cũng vậy, phải cương quyết tiến lên mới được, gom cái thanh điển lên bộ đầu mới được. Chứ các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước là có cái sở hồn, có pháp luân, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phần thanh thản riêng biệt. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật đã hành ở trước kia. Rồi cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa. Và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó. Cảm ơn các bạn. Đừng cũng đổi ra cái sắc khác, ta ăn cái gì đây mà đánh, thấy không? Hai anh em uống lẩu cũng vậy nữa, uống cho đã đau rồi nằm đơn nghỉ vô lý, đánh nó làm chi? Mình cũng đau tay, nó cũng đau thịt, cũng anh em hết à. Rồi đâm nó buồn phiền, buồn ai? Buồn mình chứ buồn ai. Nhưng mà con người thế gian nó tự cao, tại sao nó theo cái ngoại cảnh, theo cái mạo diện, theo cái địa vị, rồi tự nó chê lấp lên nó bung lên nó biện hộ lên nó cho nó là phải, rồi bữa sau đánh nữa, có bao nhiêu đó. Rồi lạc ra cái ngoại cảnh, rồi mới bị kích động và phản động nó làm như thế đó. Còn nếu mà chúng ta không bị lạc ra ngoại cảnh thì không có bị gì. Ta còn trù trì ở nơi thanh điển nội tâm thì không có. Cho nên bây giờ mình sửa cho lộn lại, trở về cái phần thanh điển, trú ngay trung tim bộ đầu, chứ không có trú này cái tâm còn thịt nữa, thì nó không có cái sự nhiễu động, và con người nó tươi tắn trở lại. Thấy không? Bạn bồi bổ một thời gian đây rồi nó mập mạp trở lại, mặt mày nó sáng suốt. Uống thuốc gì ai giúp? Bạn có một cái kho vô tận thanh khí điển của trời đất đã ban bố, không có ai tính sổ hết. Không có cần ngọt đồ năng gì hết rồi, như là bạn ngọt sơ hồn mà làm pháp luân rồi nó chạy vô đều đều. Thấy không? Thì cái này lấy cái gì mà kết thành? Thì lấy cái gián tiếp của cái dưỡng khí thôi. Thì bây giờ bạn đi trực tiếp cái nào hơn? Thì nó thơ thớ, con người nó tươi tắn. Nhưng mà con người nó bị suy sụp là tại vì sao? Là nó không có được sáng suốt, nó mới bị suy sụp. Cái nhãn quan nó không sáng suốt, cái mạo diện nó không sáng suốt thì nó bị cái âm khí xâm nhập, nó mới thất bại. Còn người tôi ở đây đứng đắn sáng dậy rồi kiến mặt tôi, thì tôi đầu nói chuyện sơ sơ, người ta nể, người cũng thấy người ta nể, người ta thấy tội nghiệp, thấy ông ấy hiền vậy thôi. Chứ không phải là người ta sợ mình, mấy thằng cha đó nó cũng tắc kê mà cũng không phải tắc kê. Thôi kệ nó, không ăn chung gì thằng đó thì thôi nó về, thấy không? Nhưng mà dồn lại thì mặt nó ngon mình á. À, mặt nó ngon hơn mình. phải không? À, có nhiều người kỳ lắm, thấy cái thằng nó tóc kê cũng không phải tóc kê, mà nó thế nó cũng hiền, cũng được, cái mặt nó cũng dễ thương đó. Rồi không biết cái đó cái làm cái gì mà làm cho cảm động cái phần thanh điển. Cho nên các bạn xét trở lại chúng ta lúc sơ sanh, đứa con nít ai thấy cũng bê bọc, lúc uống sữa đứa nào cũng tươi đẹp, nó nhẹ nhàng cái phần thanh điển. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái phần thanh điển nhẹ nhàng, đâu có ai sợ chúng ta, thì ai cũng muốn chọc muốn ghẹo cho vui vậy thì bạn hết. À, cho nên bạn tu rồi một thời gian bạn đi gặp những người bạn, nó nói ồ mặt mày mày lúc này sao đổi, nó nói họ nói mình mới biết, chứ còn mình hàng ngày mình rõ chiến mình biết cái mặt mình đâu có tin, nhưng mà họ nói mình mới tin là cái tiến bộ ở chỗ đó. À, mà cái tiến bộ đó ai cho mình, mình phải làm chứ. Mà cái đó ở đâu? Cái đó ở bên trên bộ đầu chứ đâu có phải ở dưới mặt đất. À, lấy cái bên trên. Cho nên bây giờ các bạn ngầm pháp luân là hít vô lỗ mũi chứ, sau này các bạn hít trung tim bộ đầu. Lúc mà bạn hít được trung tim bộ đầu, con người còn tươi hơn nữa, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ chịu hơn. Coi cái chết không có nghĩa lý gì, phải chết. Thấy rõ ràng, automatic mang chú phải chết. Chú không có làm gì mà tránh khỏi cái ải chết hết. Ăn ở không, muốn xài nhiều có nhiều cũng chết. Xét lại, ông đó ông giàu quá, ông ăn gì? Ông cũng ăn ngủ ỉa, ông thừa hành công chuyện đó. Mà tại sao ông phải ăn? Ăn cái này rồi ăn cái kia, chơi cái nọ rồi ăn cái nào ăn vô, cái nào ăn không vô. Mỗi người cái cơ cấu làm việc khác. Đó, con người là bản vật chi linh, thì bạn ăn vô nó chuyển kiếp nó theo bạn, ngã theo cái chủ quan sáng suốt của cái phần hồn. Mà bạn đi tới cực thanh cực tịnh thì nó được hưởng về cái phần cực thanh cực tịnh, kiểu cứu độ chuyển tiến chúng sanh trên mặt đất. Cộng cỏ cũng tiến, cộng rau cũng tiến, cái gì cũng đang tiến hết, trong cái nào thuộc lùi. Nhưng mà không hiểu, họ cho là bi quan sắc phạt, ác lắm, thằng đó ác lắm, ăn thịt ác lắm, à, thằng đó ác lắm, tu được không? Nhưng hỏi cho ăn rau ác không? Nên nó ăn rau cái vật nó vô tri, vô tri tại sao nó đòi sống? Thấy không? Nó sống có thời kỳ, có sanh có tử, nó có màu sắc, nó có thủy điển của nó. Còn nếu mà nó không có thủy điển thì chúng ta không có ăn, nó không có cái mùi vị. Chúng ta lấy khúc cây nhai có thể ăn được không? Nuốt vô không? Vô. Nó mất cái thủy điển rồi nó không có mùi vị. Thì ta ăn đó là ăn cái gì? Ăn cái thủy điển. Mà cái quan linh của con người là nhờ cái gì cấu tạo? Nhờ cái thủy điển cấu tạo. Cho nên tu lần lần rồi các bạn khám phá ra cái tiểu thiên địa này, các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu cái luồng điển của vũ trụ. À, cho nên con người tại sao họ dục? Âm thạnh dương suy cũng dục, mà âm dương thạnh âm suy cũng dục. Bây giờ chúng tôi ta tu cho âm dương tương hòa thì nó mới diệt dục. Thì mình cứ lấy cái đó mình đi tới. Lần lần ban đầu hồi trước chưa tu, bạn thấy cô nào đi ngang cái bạn đọc rồi âm thạnh dương si hay dương thạnh âm si, thấy cái nào đẹp quá hả, cua chứ kỳ được rồi anh nhậu rồi cãi hai ba triệu chầu với anh ấy thôi, đồ gì đâu hỗn. Cái bên trong khác, nó thích bên ngoài. Tại sao? Cái bên ngoài là cái dương điểm, bên trong của đàn ông là dương điểm cái tổ chức nó vậy. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là thuộc cái đàn ông. Đàn ông dồn cái nó adapter liền, dồn cái nó muốn liền. Còn đàn bà có bên ngoài của đàn ông là âm điển thuộc của đàn bà. Không? Bởi vì bên trong của đàn ông là đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn ông là âm. Và hai cái cua răng của nó tương đồng. Không? Bên ngoài của đàn bà là dương, mà bên trong của đàn ông là dương, hai cái nó tương đồng. Cho nên nhiều người nói tôi không động được, tôi tu từ bi, tôi thầy dặn không ngó con gái nào. Nhưng mà trong lúc tôi niệm kinh về cái cô đó, cô đi ngang, cô nói
Bạch sư nghe tiếng nhẹ nhẹ ra đây nó động à. Cái luồng điển nó tự nhiên nó adapte, cho nên chúng ta phải nghiên cứu sự thật. Tại sao cái tuổi trẻ thanh niên nó thấy cô gái cái tâm nó cứ lộn xộn hoài? Rồi mà khi nó tu cái điển rồi nó làm pháp luôn cho cực độ, tới thanh tịnh, nó thiền được trên một tiếng đồng hồ, nó thấy cô gái nó tầm thường, không sao hết. Nó dòm, nó nói chuyện không sao. Và trong trước khi nó chơi tu lại khác, đã bạn phân tích cho nó rõ vậy đó. Rồi sau này hai cái điển âm dương nó đồng rồi, nó hòa đồng rồi đó, nó trụ quá trên nơi quần rồi đó. Thì không, bạn đâu có biết cái chuyện gì là dục. Nó không có dục nữa, nó có biết gì là nó cũng như thằng con nít đi chơi vui. Ai cũng vậy, đàn ông, đàn bà già, con nít cũng vậy, nó không có cái gì hết. Nó mới vừa, nó tương đồng thì nó không có dục. Mà cái cao cái thấp nó mới kêu bằng dục. Cho nên chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điện. Các bạn làm pháp luôn, hít vô cũng đổi cái luồng điện, và thở ra cũng đổi cái luồng điện. Hai cái luồng điện âm dương nó cứ chạy hoài. Sau nó hai cái nôm đồ tôi nó đồng qua đồng rồi đó thì hết rồi. Nó vừa nhắm mắt thấy xuất ra rồi. Đi ngang gọi một cô gái thì bạn thấy cô đó trong đó có sự đau khổ của cô giải quyết không được. Là mình thấy. Cho mình giờ mình cũng đau khổ, mà cô cũng đau khổ. Hai cái nó cũng vậy rồi. Nó ra cái mấy ráp lộn ngược không có gì hết. Mấy ráp lộn ngược các bạn nghe. Đàn bà bên trong âm, bên ngoài dương, bên đàn ông bên trong dương, âm, hai cái máy lộn ngược nó cũng vậy á. Ráp lộn ngược thôi, không có cái gì hết. Dòm thấy thì tất cả mọi người đều có một cái khổ riêng biệt của họ. Đẹp như tiên ở trên thiên trời cũng là có cái khổ trong nội tâm. Bởi vì mỗi ngày mỗi đêm mình rửa cái tâm mình, mình rửa cái bộ óc của mình, thì không khác gì cái miếng kiến mà. Ai đi tới ngang, đi ngang dòm mà nó thấy cái mặt có lọ nó biết rồi, dơ chỗ nào. Tại vì cái tâm nó không động. Muốn không động các bạn phải giải tán tất cả những cái trục điển ở bên trong, rồi lưu lại cái thanh điển. Lúc đó hai phần thanh điển, hai cái sức điển nó tìm một cái giao điểm ở ngay cái sợi hồn này rồi. Nó trụ quá rồi, cái hết rồi. Còn mắt thứ ba bạn mở, bạn dòm nha, bạn thấy cái óc của cô đó, cô đang nghĩ chuyện cha kia chứ đâu có nghĩ mình mất công quá vậy. Cho nên nó lợi khiến cho các bạn ghê lắm. Khi mà mua đi châu bạn có rồi, bạn dòm cô đó không biết rồi, nghĩ ai đâu, không phải nghĩ mình. Cho nên bạn không có bị bẹt cô răng tầm bậy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới cái automatic, tự động căng. Bạn giải quyết cái vấn đề tình dục, không còn lưu luyến nữa. Cái đó không phải là thất đức, nhưng mà bạn đã sửa rồi. Con người đáng một con người sống trong cái chuyện vui sống thanh cao. Cho nên bạn thấy bạn mất cái tình yêu giữa người và người là bạn mất luôn không. Cái tình yêu của bạn còn cao siêu nữa, vượt khỏi cái sức hút của hồng trần. Bạn yêu đời, vượt thế gian, bạn yêu cả đạo nữa. Đem cái sáng suốt ở trên dìu dắt cái tối tâm ở dưới này, hai cái bạn cũng yêu hết. Cho nên tu cao chừng nào thì yêu nhiều chừng nấy, nhưng mà yêu cái lối khác. Yêu là mình thương nó, mến nó, sửa nó, xây dựng nó, dẫn tiến nó, đem từ cái tối tâm đi tới sáng suốt. Mình thực thi chữ ai, Chúa cũng vậy, phải thực thi cái chữ ai, tình thương. Thấy không? Cái tình thương là trong xây dựng cởi mở cho họ trở về với họ. Chứ không phải tình thương người này rồi bữa sau bỏ lấy người khác. Cũng như tôi đang xây dựng tình thương, bữa sau tôi lấy người này rồi tôi bỏ người khác cũng xây dựng tình thương, cái đó không phải. Họ cũng là cách nghĩa tình thương mà đi nó lộn đường. Còn cái tình thương của Chúa, của Phật nói khác. Xây dựng trong cái tình thương phải đem cái sáng suốt cho họ, để họ trở về với họ, thì họ còn không động nữa. Không động nữa thì họ không có đau khổ, họ không có tham lam, họ lấy gì họ đấu tranh. Họ bực tức, họ tham lam, họ mới đấu tranh giành giật. Còn họ thấy của trời đất xài không hết, sẵn sàng cái của tôi xài không hết, phong phú vô cực vô biên, tùy nghi sử dụng. Bạn muốn soi hồn lúc nào là bạn soi,
phần thanh điển của bạn xuất được bay cao là bạn tiến tới bay cao. Bạn muốn làm pháp luân bao nhiêu là làm, không có ai tới tính tiền thâu tiền coi công tơ bạn hết,
thấy không?
À, cái chuyện của mình có mà mình không chơi thì mình đi xin xỏ là mình phải bị người ta hất hủi. Cho nên cái đám vô gì này nó tu, nói thiệt có nhiều chú tu thét rồi, trong tôi không có một xu, nó quên đi, đi ra đường nó quên đem tiền, nó không có tiền, bởi vì nó nhớ cái phần điển rút bỏ đầu, nhiều khi nó quên nó không có tiền. Cái trường hợp đó tôi có, tôi mới biết. Tôi đi ngang cái đường Phùng Hưng người trước rồi vô dòm tìm sách, thấy muốn mua mấy cuốn sách, mà cái ý muốn mua mấy cuốn sách vô sạn hết rồi, rồi lấy cái bóp không có tiền, xin lỗi, xin lỗi tôi quên đem tiền. Và khi không nó muốn vô đó mua, nó không có để ý gì vấn đề tiền bạc của nó. Cho nên nó vô tu, nó nhẹ nhàng. À, cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thanh lọc nay chút mai chút mốc chút rồi chúng ta thấy cái phần thanh khí điển bên trên mới giúp được chúng ta. Chứ cha mẹ vợ chồng anh em ở thế gian chưa giúp được chúng ta đâu. Chính cái phần thanh điển ở bên trên mới giúp chúng ta cởi mở. Và chúng ta mở cửa đi, đóng cái thế gian mở thiên đàng mới rước nó vô được, nó mới qua giải cho chúng ta. Còn chúng ta cứ đóng thiên đàng mở thế gian mà nói chuyện thiên đàng á, thì 1000 năm nó cũng vậy đó thôi. Hả? Miệng nói ra mà lòng không tư tưởng, không xét rồi nói, cái nói đại nói thi nói tu hay lắm, lúc này tu đạo gì nói hay lắm. Còn lòng tư tưởng rồi miệng mới nói ra, tôi thực hành đạt được rồi tôi mới nói ra, hai cái khác nhau. Chứ nhiều vị tu cao ở đây thiên hạ thấy cao lắm, nhiều người theo, nhiều người học, nhiều người phục tùng kính nể, là một vị thầy, một vị sư, nói xuất hồn dẫn người này đi đây đi kia đi đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không có đi đâu hết. Nè, tôi cũng đã gặp những vị đó. Tôi nói muốn nói phải có bằng cớ, mà cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ một cái vòng tròn của cái bộ đầu thôi. Bây giờ ông chuyển điển cho tôi coi có thể thế nào. Ông chuyển điển được là ông đi được, ông chuyển điển không được là ông về ông tu lại. Còn nếu ông đi đây đi đó là ông hại lấy ông thôi, rốt cuộc ông khổ. Nhiều người tu rồi nghe những cái âm thanh ở bên kia, rồi nói Phật bà này cái nọ xuống họ độ, ông chứ kêu tôi phải làm việc này việc kia việc nọ. Cái đó là sai. Cái vô vi này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong tránh. Còn kia nữa, cái kia đã cho lệnh tôi làm việc này việc kia việc nọ là sai rồi, không được. Cái này mình đi tới để mình coi thử cái sáng suốt của Phật bà thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa, mình sẽ tu tiến lên cương quyết. Phật bà muốn mình hơn, Phật bà không mới muốn mình hơn. Mà mình không biết cái chắc chắn nơi trú ngụ của Phật bà ở đâu mà mình dám nói rằng Phật bà đã sai lệnh, hạ lệnh cho tôi làm điều đó, cái đó là sai. Rồi rồi sau lưng mấy cái nó đi mất à? Ma là sợ lửa, có gì hết. Rồi lần lần nó sẽ hết, nếu mà anh cương quyết, anh biết đó là nó xâm. Cho nên tôi hôm trước tôi có nói, nó chung như xương sống của mình rất dễ dãi. Tôi có nói gì từng trước tôi có nói rồi, nghe không? Rồi anh cứ cương quyết anh làm, anh biết nó vô, muốn vô được, tôi lấy lửa tôi hơn anh đi. Anh thấy nhẹ liền. Anh kêu người nhà lấy miếng giấy đốt đi, hơ hơ sau lưng vậy nào, quậy quậy ít cá vậy rồi hết. Cái ngồi công phu là không có anh rồi. Chết, nếu mình tại vì không có răng kề răng, nó mới xâm nhập, nó mượn cái đường từ cái thần kinh này nó đi xuống, nó phá một chút xíu vậy thôi. Thì xả nó đi, nhưng mà anh xong hay là anh hơ lửa nó hết à.
thôi lửa cái sợ đó. Không được, bởi vì cái lực lượng còn yếu. Nhưng mà anh phải mượn cái lửa một chút xíu, anh chiếu cho nó cũng hết à. Anh hơi nóng lên chút, anh lấy cái đồ giác á, anh đốt giác cho nó rút cho nó còn đi à. Cái giác á, cái lửa, anh đốt chút anh con đổ vô cái đậy, cái hút cái chỗ đó cho nó hết. Hết liền à, có 3 phút là hết liền. Không đâu, nó vô được nè, không mình rút nó cái nó ra. Cái đó muốn can thiệp là phải giỏ Phật. Giỏ Phật thì đi xuống thầy hai can thiệp là nó đi. Nó phải đi nhiều lần, ở dưới cả tuần lễ mới được. Bây giờ đằng này chúng tôi không có làm cái điều đó. Tôi chỉ truyền pháp mà thôi. Đi chứ dặn bà con anh em đó, cái việc dẫn bỏ anh xe chạy tập đi chứ có gì đâu không đi. Đi à. Lên đi nghe lần lần nó hết rồi, bởi vì tôi muốn hòa giải hết hai bên. Tôi không có cái ý mà hại ai hết. Thiên nhiên người ta có cái đau khổ của họ, người sống có cái đau khổ của họ. Họ đau khổ họ muốn tu, họ đi tìm một cái thể xác để trú ngụ. Mà cái thể xác đó nó có ngụ vị, nó thích thú hơn họ làm con ma ở chỗ gốc cây lạnh lẽo. Thì lần lần tới đây cái điển của các bạn, vừa tôi nói điển các bạn giúp vô ở đó, nó chuyển chạy thét rồi lần lần nó mở, nó đưa cho cái phần linh thiêng đó nó nhẹ, rồi nó mới xa được. Nhưng mà phải mất thì giờ nhiều, mình đi lần lần đi tới, chứ không phải là làm ào như là tống trác rồi đánh đổ người ta. Cái đó là phải thờ. Còn nếu bây giờ tôi muốn làm cái đó, tôi phải thờ. Tôi phải rờ ít nhất cũng 5 cái lư hương, vậy tôi thờ bao nhiêu ông tà đi theo tôi. Rồi khi mà tôi nói nó không nghe lời là tôi phải đánh. Đánh là tôi kêu những vị đó đánh, tôi đứng chứng minh. Rồi tôi phải cho những vị đó đi theo về tới nhà mỗi đêm mỗi ngày. Thì tôi phải cúng, tôi phải nuôi dưỡng một số âm binh đó. Thì nó bận rộn lắm, cái pháp tôi không có tin. Thành ở đây tôi chỉ truyền pháp để người ta tu về điển thôi. Nhưng mà nên nghe lần lần cái hồn nó ý thức rồi. Chỉ ý thức được rồi thì chỉ tự cương quyết sửa. Cũng như hồi trước ông Thông cũng vậy, ông ý thức được rõ ràng chính mình phải làm chủ lấy mình. Ai phá thì kệ, bây giờ tôi học cái chết à, không cho tôi tu thì bớt khổ cho tôi chết đi. Nhất định tôi cương quyết, tôi phải soi hồn cho nó mở cái thần kinh. Tôi làm pháp luân mở ngũ tạng, tôi làm khai sáng ở bên trong hết trọi cho tôi. Sau này để tôi đền đáp lại, tôi truyền cái pháp này cho tất cả mọi người, giúp đỡ chúng sanh ở đây, làm cái đại sự hai bên cũng hữu ích. Thì cương quyết làm rồi, cái trong lúc mà chỉ làm được rồi, chỉ công phu cương quyết được rồi, thì lúc chỉ công phu thì người đó nó cũng ngồi ở bên nó công phu, hai người đồng công phu. Rồi sau này cái có dịp rồi hộ pháp ta kêu cái nó rút đi luôn. Mà cương quyết làm mà được à. Thì khi mà chị nghe được tôi nói, được cái âm thanh tôi nói, chị nghe được cái phần hồn mình còn sống, không có chết. Mình không có lệ thuộc bởi một ai hết, chính mình là chủ, không ai làm chủ. Thì cương quyết áp dụng cái phép soi hồn, co lưỡi răng kề răng, không có nghe cái chuyện gì phức tạp ở xung quanh. Rảnh thì co lưỡi răng kề răng, nó làm gì nó nói gì cũng làm vậy đó. Còn nó làm quá cứ giật ngậm chanh đi, nhai chanh đi, nuốt chanh đi, rồi co lưỡi niệm Phật thì nó giải ra. Hai bên đồng học đồng tiến. Nên tôi không muốn đuổi, nhưng mà tôi muốn người nào theo tôi cũng tiến như tôi tiến theo Phật. Cương quyết một kiếp người này, tôi còn bao nhiêu năm nữa ở thế gian, thấy không? Gây sự đau khổ cho tôi, rồi gây sự đau khổ cho gia đình, gây sự đau khổ cho xung quanh những người ở đây, thì tôi không muốn. Tôi biết rằng Thiên Liên tới là giúp đỡ tôi, nói nhiều những lời hay, lời ngọt để cho tôi biết trời Phật. Nhưng mà ngày nay tôi biết trời Phật rồi, tôi cương quyết tôi tu theo trời Phật. Tôi cũng cảm ơn chư vị, tôi cố gắng tôi tu. Thấy không? Thì tự nhiên lần lần hai bên nó mới mở. hai bên nó cũng đồng tiếng hết rồi, chứ không có thương ai, không có bỏ ai,
không có ghét người nào hết rồi. Lần lần nó mới giải ra, nó tiếng biết cái cõi thiên không, tưởng là làm ma làm quỷ ở thế gian đó là hay sao? Không đâu, mà không có cứu độ được ai hết. Nếu mà người phần nào mà biết tu thì theo hộ pháp nó tiến lên để đi tu, thoát khỏi cái trần tục, thoát khỏi cái trầm luân khổ ải ở thế gian này, không thể cứu vớt cho tương lai được. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta tu tiến. Chính ta người phàm ở đây mà ta có học cái chết trước khi chết, ta ly gia cắt ái, cái hồn xa bản thể, tiến về bồng lai tiên cảnh để học cái Phật pháp. Bây giờ mình trở lại mình thiêng liêng, mình chạy đi ngự vô chỗ nào, ngự vô trong cái cơ thể ô trược, mình thấy xấu xa đối với trời đất, mình thấy mình không có tiếng chút nào hết, đi tới thụt lùi. Mình đi thiêng liêng, mình phải học cái thiêng liêng cao cả hơn ở bên trên, học cái gì của trời Phật ở bên trên đang phát triển về trong cái văn minh quyền bí ở bên trên. Tại sao mình không học? Mình luôn luôn ở trong cái bản thể giả tạm ở thế gian này rồi được bao lâu? 150, 250, không, 70, 80 tuổi, lợi gì cho người ta?